Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay như là Phật, ngày cùng với Phật từ diện đạo tràng nay thân mến. Hôm nay ngày tu điện Phật đạo tràng chùa Phước Vinh của chúng ta. Hôm nay ngày học tu này sư giảng điển ta nghe đề tài mới, đó là thành thật mà tu, nghe rõ không? Thì thành thật mà tu đây là lời dạy của Viên Trì Đại Sư nhắc nhở sắc tấn Phật tử chúng ta. Đây thì sư thì chuyên tu cho nên giảng như đại tu không, đây là Phật tổ để sắc tấn đạo tràng chúng ta, nhưng đề cũng chuyên tu cho nên đây là lời dạy khuyến tấn tu hành của người hành giả chuyên tu niệm Phật của chúng ta. Nên Phật tử chúng ta vì cái sự nghiệp tu của mình là sự giải thoát đó, cho nên chúng ta phải học những cái lời của tổ dạy. Thì tại sao vậy? Tại vì tổ là người đã hành trì lời Phật dạy, đã có được kinh nghiệm trải qua cho vấn đề tập tu, cho những cái hay, cái thành tựu được, các ngài mới truyền đạt lại chúng ta, lấy đó là kinh nghiệm để mình tiếp, mình đi ngắn, đi gọn, đi mau, đi tắt, đi lẹ, cho mau đến chỗ thành công. Cho nên chúng ta trung gian nhờ cái tổ, cái kinh nghiệm của tổ để truyền đạt lại cho chúng ta. Và từ đó chúng ta mới biết cách để mà thực hành, để tu nó dễ, để nó mau lẹ. Cho nên lời giải quyết thì đại sư hành giả đã đắc đạo là tổ sư của pháp môn tịnh độ mà sư thường giới thiệu và từ chúng ta để học tu. Thì hôm nay cũng một lần nữa lời dạy của Liên Trì Đại Sư thì sư gửi đến đây Phật tử chúng ta cùng học chung để sắp tấn cho bản thân mình với đề tài là thành thật mà tu. Thì xin với đề tài thành thật mà tu, Phật tử chúng ta cũng đã thấy rõ rồi ha, cái tu không phải là ai cũng tu, gọi là tu đủ và đúng cả. Nói như vậy, nó tu thì ai cũng có hình thức tu, cũng có cách để tu ha, cũng có năng nổ tu, nhưng mà cách hiểu và hành trì năng nổ đó nhiều khi nó không đúng. Cho nên từ chỗ không đúng đó, cho nên cái nghĩa tu thành thật của chúng ta không tròn vẹn, do không tròn vẹn nên không thành công, mặc dù chúng ta có nỗ lực nhưng mà không thành công. Đó là vì chúng ta thực hành tu không thành thật, không thành thật. Bây giờ Phật tử thấy ở đời người bạn sống với nhau mà có thật lòng với nhau thì được niềm tin với nhau, phải không? Cái niềm tin với nhau cho nên có sự thông cảm với nhau và có sự vui với nhau trong cuộc sống. Mà sống với nhau mà không thành thật rồi ấy, thì đó thì sao Phật tử? Cái chỗ là nó nghi ngờ, nó không thông cảm mình được à, cho nên nó không được gần gũi thân mật, giờ từ là nó xa xa nhau. Tại vì mình sống không thành thật với nhau, đúng không? Đó là như vậy. Cái việc làm chúng ta ở đời mà chúng ta không thành thật làm thì không bao giờ đến kết quả như ý mình mong muốn. Làm cái hời hợt, làm cái chơi chơi đó, cho nên không đưa đến sự là thành công. Tại như vậy, thì qua vấn đề tu chúng ta như vậy, phải thành thật mà tu thì mới đưa đến kết quả được. Còn tu kiểu chơi chơi ta thì không bao giờ kết quả. Tu phải là tu chơi, ăn chơi, đi chơi được, ngủ chơi được à, nhưng mà cái vấn đề tu không có tu chơi được. Tại như vậy, tự nhiên nhớ cái điểm này. Tại vì tu là để giải quyết cuộc đời sanh tử của người Phật tử giác ngộ của mình, cho nên thành thật mà tu, cho nên là tu chơi, nghe rõ không? Bây giờ chỗ nào vui thì tu, chỗ nào không vui thì không tu. Vui thì tu, buồn thì không đi tu. Phải làm gì là tu kiểu gì? Là tu kiểu tu chơi rồi. Đó, như vậy chứ không có thành thật. Nên như vậy, mà tự nhớ cái chỗ này, thành thật mà tu, nên như vậy. Thì đây là lời dạy của Liên Trì Đại Sư. Thì một đoạn văn xuôi, thì trích ra từng một câu một để có thể chúng ta dễ nghe hơn. Câu thứ nhất, ngài nói rằng thành thật là bí quyết mà người học Phật thời mạt pháp phải ghi nhớ. Thành thật là bí quyết, là bí quyết mà người học Phật thời mạt pháp phải ghi nhớ. Và tôi thấy cái ngày dùng thuật ngữ có ba chữ là gì? Là bí quyết, thấy không? Bí là bí mật rồi, ha. Cái sự quyết định bí mật là như vậy. Giống như là mình luyện nội công, có một cái gì, có một cái điều rất là đặc biệt mà em mở cái khiếu huyền quang, khiếu gì đó, cái âm đốc gì đó ở trên đầu mình, cái quyền đạo đó đặc biệt nó khai thông mới tác được thành thông à, như vậy đó. Thì giống như người tu chúng ta mà khai quang, nên là chúng ta là sáng được trí tuệ, chúng ta đốt phá được vô mình, chúng ta mới giải thoát, như vậy.
Còn bây giờ chúng ta đi vào chùa thì chúng ta vô ngay cổng chánh, vô cửa chánh điện thì chúng ta mới thấy được Phật, phải không? Và đi sau lưng có thấy Phật không?
Không,
phải như vậy đó. Cho nên cuối cùng chúng ta có thấy Phật phải đi đến trước gì? Trước chánh điện mới nhìn thấy Phật được, phải như vậy. Nhưng nếu bây giờ dọn đường mà tự mới vào đây mới nhìn thấy sư, rồi sau lưng có thấy không? Ở trước mặt mới thấy. Phải như vậy thì cũng như vậy. Cái điểm mà cuối cùng chúng ta phải đến đó là gì? Là phải là phải giải thoát. Phải như vậy. Mà giải thoát có nghĩa là gì? Là trở về với cái tâm an tịnh của chính mình, đó là tâm Phật của chúng ta. Cho nên là muốn trở về với tâm của mình là tâm Phật ấy, là tâm bằng là tâm thật hay tâm giả? Tâm thật rồi, phải sống là tâm thật mới trở về với cái thật của mình được. Phải như vậy. Cho nên mình tu mà tu cái kiểu mà nó không có thật á thì làm sao mà trở về với Phật của mình được, phải không? Nói như vậy. Cho nên phải thành thật. Cho nên cái bí quyết của người tu đó là sự thành thật. Tại sao ngài nói như vậy? Tại vì thời mạt pháp á, con người chúng ta sống về ý kiến nhiều, tức là cái thuật ngữ mà chúng ta thường nghe các giảng sư đó là cái thời của di lý. Di lý là tự là người ham suy nghĩ, ham suy tư, ham so sánh, ta đó tỉ mỉ so sánh chọn lựa dữ lắm. Thì đó là gì? Là người sống về cái đạo duy lý. Là như vậy. Nay thì tin, mơ thì so sánh với học tin, bó phải chạy theo chỗ khác tin, lây quay lẫn quẩn tiếp, rồi là không có chỗ nào để mình dựa cả, không có lý tưởng nào để mình trụ vào trong cái lòng mà tu được. Đó là con người duy lý. Ta là như vậy đó. Ở trên thế gian này có những cái chủ nghĩa duy nghĩ, suy nghĩ, tức là chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa thực dụng, vân vân. Phải rõ chưa? Đó là những chủ nghĩa của người đời thế gian họ chọn sống. Cho nên là dùng chủ nghĩa thực dụng ta sống rồi, ta đã đấu tranh để làm sao có danh, có lợi, có quyền để hưởng, sống no, sống đủ, sống dư là sống sung sướng. Đó là người sống chủ nghĩa thực dụng, là cái thân này để làm ăn, để có điều kiện để xài, để mà sống dung dưỡng, để hưởng thụ vũ dục ở đời cho thỏa mãn, là sống chủ nghĩa thực dụng đó. Thôi, đó như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta là người sống theo gì? Là cái tư tưởng đặc biệt. Đây không nói là cái chủ nghĩa, mà phải nói là gì? Bằng trí tuệ giải thoát của người giác ngộ chân tu theo Phật. Cho nên chúng ta không nằm trong chủ nghĩa nào hết. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy đó. Tại đây chúng ta không có duy lý, không theo lý luận nào ngoài cái gì? Cái trí tuệ của Phật. Tại vì trí tuệ Phật là không còn lý luận nữa. Tại vì không có trí tuệ nào, không có sự suy nghĩ nào mà qua Đức Phật cả. Thì Đức Phật đã quá trình đã thấu đạt và lọc lừa tất cả những cái duy đó rồi, à, đưa chúng ta vào cái gì? Là duy trí mà thôi. Duy trí là gì? Là trí tuệ. Chỉ có con đường trí tuệ là con đường gạt lọc tất cả những cái duy sai xưa nay để đưa chúng ta vào chỗ duy duy nhất. Đó là gì? Là trí tuệ thân tu để giải thoát. À, như vậy. Cho nên mọi người tự tu giải thoát phải sống thật với lòng mình. Tại vì mình tu là tu cho ai? Tu cho mình, chúng ta tu cho người khác, thấy không? Cho nên phải sống thật với mình để mình tu, để mình giải thoát là như vậy. Cho nên nó ngày dạy rằng thành thật là bí quyết mà người học Phật thời mạt pháp phải ghi nhớ. Cho nên cái thời này mà chúng ta không cẩn thận á, chúng ta sẽ bị rơi vào một trạng thái gì đó, không gì này cũng gì kia, như vậy. Và tự nhiên là mỗi cái chủ nghĩa ghi nó luận biện hay dữ lắm rồi. Mình mà trình độ không có cứng cỏi đó, mình sẽ siêu nó theo liền, nó như vậy đó. Thật ra đó là một cái yếu của chúng ta về mặt trí tuệ. Phật pháp không nắm giữ, cho nên chúng ta dễ bị lôi cuốn theo cái duy này duy nọ duy kia của cái những cái lý luận cuộc đời, hay những lý luận về cái đạo đức, rồi tôn giáo, nói như vậy đó. Bởi vì tôn giáo nào cũng có chủ nghĩa, cũng có cái sự xây dựng lên đời tu của tôn giáo đó. Thì cũng là gì? Là duy lý. À, à. Còn riêng đạo Phật chúng ta là đạo Phật và xây dựng bằng trí tuệ, nhận thức thấy rõ, biết rõ, gạt lọc đâu đó đàng hoàng rồi quyết tin. Đó, cho nên đây là duy trí, tức là gì? Là dùng trí tuệ của Phật để mà thân dung cho đời sống của chúng ta để tu để giải thoát. Đó như vậy. Cho nên đây thành thật là bí quyết mà người học Phật thời mạt pháp phải ghi nhớ, vì cầu giải thoát sanh tử mà chúng ta niệm Phật. Vì đó là vấn đề. Hôm nay chúng ta là người Phật tử tu tịnh độ, chuyên tu tịnh độ. Bây giờ Phật tử có hỏi thật cho lòng mình đi, à, khi sư dạy Phật này đó, Phật tử hỏi lại lòng mình, mình có phải là người Phật tu tịnh độ không? Hỏi lại lòng mình đi. Bây giờ Phật tử cứ hỏi đi, đã không? Bây giờ mình phải hỏi lại, mình có phải là người Phật tu tịnh độ không? Thật lòng để cầu giảng sanh giải thoát không? Đó, mình phải tự hỏi mình đó, để mình đặt cái trả câu trả lời cho chúng ta. Phật tử thấy rõ chưa? Cái người đó tu tịnh độ, à, thật muốn cầu giảng sanh, nhưng mà thật sự mình tu tịnh độ, thật cầu giảng sanh, nhưng mà có tu đúng theo cái pháp Phật dạy không? Thấy chưa? Còn có thật lòng tu chưa? Hay là uống chơi? Đó, giờ là nghĩ đi rồi. Bây giờ cái sư hỏi như vậy để mà tự trách nhiệm lại mình. Có như vậy, có những lúc chúng ta phải tự hỏi mình. Ngày xưa sư cũng vậy mà, sư tự lạc gạt lừa sư dữ lắm. Ra là tự mình gạt mình á, mình bị tri thức của mình đó, nó gạt lừa mình. Đấy, nó đưa mình đầu này, đưa mình chạy đầu kia. Rồi cuối cùng mình phải là biết sống lại với mình, rồi mới thắng lại được, thắng lại được, mới tu được, mới nên thân. Tới bây giờ dạy con tử đây nè, chứ mà sư không thắng được là sư chạy tốt à. À, đã hết chỗ này sang chỗ nọ, hết bến nọ sang bến kia, rốt cuộc rồi là tu không ra cái gì hết. Là cái nào cũng có tu hết á, giờ có tu cái nào ra cái nào không, cái nào cũng hiểu hết, họ có cái nào là cốt lõi hết. À, như vậy không có cái chuyên, mà không có chuyên thì không dạy ai được hết á. Có như vậy á, giáo pháp Phật thì mênh mông, mà tự ta biết rằng là thuyết pháp nó dễ, nhưng mà dạy tu nó khó. Thuyết pháp dạy nó cũng được, mình học thông hiểu rộng mà nhớ dai là nó được à, còn có năng thiếu là thao thao có tiện. Tại là giải rất hay, giải rất là tài tình, nhưng mà giải tu giải không được. Tại đâu có chuyên giải tu đâu, học tu đâu mà giải. Tại cái giải tu là cái đầu sâu vào trong tâm hồn của người ta. Đó, giờ bắt buộc người ta phải là đi vào trong cái là cái sự sống lại với chính mình, chứ đâu còn nô lệ bởi ngôn ngữ văn tự nữa. Đó như vậy. Cho nên mà người xưa có nói câu rằng đó là gì? Là nhai cặn bã cổ nhân, nhai hoài mà không biết chán. Đó là gì? Là lặp đi lặp lại lời nói người xưa. À, chứ không biết ứng dụng lời nói người xưa để thực dụng vào cái cuộc sống của chính mình, tức là không có tiêu hóa lời dạy của cổ nhân. Cái đầu thử ăn vào bụng mà không có tiêu, mà không tiêu là phải làm sao? Trung thực. Và cái bệnh là bệnh là gì? Ham ăn là no không có tiêu được, cho nên bị bệnh trung thực. Mà nếu trung thực là sao mà phải là phải đi bác sĩ, phải không, để mà sổ ra. Tại vì vậy chúng ta có qua cơn đau đớn để sổ hết chất độc ra, không phải mình là đó. Bây giờ mới biết ăn từ từ lại, ăn kỹ lưỡng, đáng cử thì cử, không đáng cử thì chúng ta ăn, còn là đáng cử là phải cử vì mình bệnh. Như hôm nay sư phụ ho bệnh như đó, phải ăn thật kỹ, không dám ăn như gì khác hơn là cái mình phải cần ăn được. Tại như vậy từ bao tử chúng ta như vậy. Thật ra khi mà chúng ta học được rồi, không biết ứng dụng vào cái đời sống chúng ta ở lời Phật dạy, lời tổ dạy. Cho nên tối ngày cái đem nhiêu cái đọc hoài, ra hoài, nói rằng mình thông kinh tâm pháp, nhưng mà không thông tâm mình. Không thông tâm mình là cái như là thua luôn, không giải thoát. Là cái đường vào cửa tâm của mình bí bởi cái màn kim kiếm nó che lại. Thế như vậy, cho nên là học mà không có tiêu quá là chỗ đó là mình tỉnh. Cho nên là sư muốn rằng Phật tử nghe hai dạng cũng được, nhưng mà nghe rồi phải tiếp tu giùm sư ra. Chứ đừng là nghe rồi là học hay là nhớ dai đi đồ này cái là ngồi chụm lại cái là bàn luận là thiên cơ thiên trời địa đất nhân người và đủ thứ chuyện hết á. Lý luận cho mình hay là mình giỏi để hơn thua với người khác, thì vậy là chứng tỏ rằng là lộ diễn ra là mình không có cái gì bên trong hết. Lại nó nhớ đi, thử lấy cái đạo tràng nào vậy đó mà bà tử mà ngồi lại cái bàn chuyện đời hay chuyện đời, ngồi lại mà nói chuyện đời nhiều là chứng tỏ mình là người giọng đời nhiều. Thì đó tự kinh nghiệm đấy, phải không? Đó. Còn ngầu lại nói chuyện đạo, lý luận hơn thua này kia nọ, cao thấp là người này là chỉ là chỉ có bề dày ở ngoài về lý thuyết, là ham nói để khoe khoang để cho mình giỏi hơn người ta, phải không? Nếu phải tìm người để nói, phải như vậy. Còn là ngầu lại nó nói chuyện tu, bàn nói chuyện tu với nhau để sách tấn nhau mà tu, thì chính là những người này có tu. Cho nên ngồi nhau bàn chuyện tu để mà gương ớt ý với nhau để xây dựng nhau sự tu, đúng không? Đó là Phật tử vô đạo tràng mà có nhóm hết trơn à. Cái nhóm cái dạng này nó tụ lại chỗ này nói chuyện kiểu này, cái nhóm kia thì tụ lại chỗ kia nói chuyện kiểu kia. Đó là cái nhóm với nhau, nó thuận với nhau, tâm lý với nhau, cho nên lại sổ thứ với nhau không. Chứ mà nó không thuận đâu lại cái nhóm này kia, phải không? Đó, đó là kinh nghiệm, phải không? Mà đời cũng vậy, cứ uống rượu chỉ dành cho những người uống rượu mà thôi. Người uống rượu có chuyện để lại bàn để nói cái chuyện thiên trời địa đất, chuyện thiên hạ người ta, là chỗ mâm rượu, chỗ mâm trà, phải không hả? Là như vậy. Còn bây giờ cái chỗ ăn chay, những người ăn chay vô không à? À, người ăn mặn đâu vô, ăn chi ăn đâu vô, phải không? Như vậy. Thành ra cái chỗ mà những người tu thì là những người tu tụ lại, còn chỗ nào mà người ít tu thì người ít tu tụ lại, chỗ nào người không tu thì không tu tụ lại, để mà nó hợp với nhau. Phải như vậy. Cho nên thành cái tật, thành cái quen. Cho nên chính từ chỗ này Ngài mới nhắc nhở là chúng ta, mình là người chân tu niệm Phật thì chúng ta phải tỉnh giác để mà soi rọi lòng mình trong mọi lúc.
Và như vậy cho nên học hiểu rồi cố gắng lo mà tu, tuần luân ba bố á là bầu lẫn nhau để sách tấn nhau trong điều thiện lẽ phải để tu hành, chứ không có nói chuyện gì chuyện mộng cuộc đời thế gian để sanh ra phiền phức. Đó nhất là không gây gỗ nhau trong cuộc sống. Tự nhớ nha, đi chùa là để đi tu, không gây gỗ nhau, không hơn thua nhau bất cứ cái gì cả. À, như vậy cho nên chúng ta có phước trọn vẹn, vừa có công đức là công quả tu, vừa luyện tâm cái tâm tâm của mình mà để được tiến bộ. Và như vậy cho nên ở đây thành Phật là bí quyết của người học Phật thời mạt pháp, ngài dạy chúng ta là vì cầu sanh tử, về thoát sanh tử về cực lạc mà chúng ta niệm Phật. Mà như vậy cho nên Phật tử hỏi lại lòng mình có phải là người thành tâm niệm Phật hay không? À, thấy chưa? Là như vậy. Nếu thành tâm niệm Phật thì lúc nào cũng nhớ niệm Phật ấy. Ở nhà cũng vậy, đi đâu cũng vậy, giờ chùa cũng vậy, bất cứ chỗ nào cũng giữ cái lòng lo niệm Phật. Mình giữ cái lòng là được, mình thắng được những cái duyên khác nó không có rù quến chúng ta. À, để mà mình bị mất đi cái chánh niệm. Phật thấy rõ chưa? Là không tạo nghiệp mới. Nó như vậy. Câu thứ hai, chúng ta phải nương vào một bậc thiện tri thức chân chánh để vào tu. À, thì ngài nhắc nhở chúng ta phải nương vào một bậc thiện tri thức chân chánh để học tu. Chúng ta gào chung bậc chân chánh để học tu. Bậc chân chánh học tu là cái bậc thầy, tức là bậc thầy chân tu, bậc thầy chuyên dạy mình cái pháp hành của Phật dạy, của tổ dạy để giải thoát, đó là bậc thiện tri thức chân chánh. Thì bây giờ nói đây thì nói như thế này có nghĩa là thời mà pháp Phật nói rằng pháp sư thì tràn gian đại hải. Rồi ai muốn làm pháp sư được cả Phật tử, tại vì học kinh học pháp phụ là nói được hả? Ta là giảng sư thì không biết bao nhiêu người, đó là đa số nhiều vô cùng. Nhưng mà để mà dạy chúng ta cách chân tu thì ít. Mà dạy chúng ta để hướng về những cái tà kiến, những cái là dĩ kiến hay là những cái khác thì nhiều. Mà hướng chúng ta về con đường độc lộ để tu thì rất ít. Tự thấy rõ như vậy. Đấy như vậy. Cho nên tự thấy có những cái đạo tràng mà mở đạo càng tu á, mở ra càng tu thì đó mới dạy chúng ta những cái pháp cần là để tu. Để đó là như vậy. Nhưng mà tôi thấy như là những cái đạo tràng thiền viện đã nói thiền viện rồi á thì dạy pháp thiền để trở về nội tâm, không dạy gì khác hơn cả, không dạy gì khác hơn cả. Tự bước vào cái đạo tràng của Hòa Thượng Thanh Tư rồi đó là chỉ nghe gì, nghe Hòa Thượng các vị thầy, các vị là Hòa Thượng, các vị thượng tọa giảng sư pháp sư ở các thiền viện là dạng có là thiền không, là thiền không. Tu thiền nào dạng khác thì có không? Bởi như vậy nó không có dạng thiền khác. À, tại vì cái pháp hành của người hướng đạo là đi theo mục tiêu này, cho nên là các người khác cũng dạy theo mục tiêu này. Và những học chúng vô đây chỉ học như vậy không mà thôi. Vì nó có cái chuyên được, nó không có lạc tâm, hiểu rõ chưa? Không bao giờ có nhà sư Tịnh Độ nào mà vô chỗ thiền đường dạng được cả mình. Ai thỉnh có thể là dạng. Thế nên không có bộ cụ chú mà vô đây mà tụng được chỗ này hết chứ. Ta đâu có cần. Không có bộ kinh này vô đây mà tụng á, không cần thiết nữa. Vô đây chỉ nghe dạng đúng theo pháp môn tu và thực hành pháp môn thiền mà thôi. Tự rõ chưa? Đó là một cái đặc biệt. Tại vì đây là gì? Là đạo tràng chuyên tu của người ta. Đó, thấy không? Còn đạo tràng chỉ để thuyết pháp không mới là chân tu. Thì nó lộn xộn lắm. Nay người này giảng, mới kia giảng thì ra cái tư tưởng của Phật tử á bị xáo trộn từ trung thân. Xáo trộn từ trung thân nè. Đạo tràng là nhiều giảng sư dạy đó, đạo tràng nó lộn xộn nhất. Tại vì không có chuyên tu. Nay thầy này lại giảng kiểu này, mới thầy kia giảng kiểu nọ, nhiều khi kích phát với nhau. Bởi như vậy, đạo tử thấy rằng là thì Phật tử vô tình là Phật tử hư tâm. Cũng như sư nói rõ như là bàn chùa Thanh Lương, tại sao đấy? Hai giảng sư mở đầu cái đạo tràng giảng là lại thấy thất bại rồi. Thế vô giảng là lốn phá tịnh độ liền. Đang còn thầy thiện đạo, câu lãnh là giảng xuống rồi là cũng là chơi bay tụi lưng đuối hết. Nhỏ á, giảng kiểu đó, thử ra chưa? Là Phật tử hoang mang. Thì đi mấy với sư? Sư là thằng thầy lớn, sư phân định cái rõ ràng. Thấy không? Nói như vậy đó, thầy sao? Thầy thấy không? Lượng mong thích ai cái giảng. Mà bây giờ thế mà cái đặc biệt đó là Phật tử. Phật tử là cái đầu để cho cái đạo tràng bị xáo trộn là gì? Tức là vị thầy nó không có điều kiện để chọn người để giảng, mà do nó Phật tử yêu cầu thỉnh về. Phật tử là đang đem tiền ra cúng dường buổi giảng cho thầy giảng sư đó. Đệ tử là có quyền thỉnh người, là muốn thỉnh ai thỉnh người đó về giảng. Ông thầy này nghe lòng và lời Phật